kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 1 đến câu 20 qua đề tài Những Hiểm Họa Cần Cảnh Giác. Nhưng trước hết là ca khúc Bên Dòng Sông qua tiếng hát Hương Giang.
Tôi là phán một lời, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu.
Vừa rồi là ca khúc Bên dòng sông qua tiếng hát Hương Giang. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, Những hiểm họa cần cảnh giác. Trong đời sống, có những hiểm họa trước mắt dễ thấy, chúng ta có thể nhận ra ngay. Trẻ con chơi lửa, chơi dao, người lớn say rượu lái xe hay vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Có những hiểm họa khó thấy hơn vì hậu quả lâu về sau mới xuất hiện. Như bỏ bê không dạy dỗ con cái, chăm sóc con cái từ khi thơ ấu, không nêu gương tốt cho con. Hàng chục năm sau, khi con cái lớn lên hư hỏng ngỗ nghịch trở thành tội phạm, lúc đó cha mẹ mới đau khổ và xã hội đã bị nhiều tổn hại. Tuy nhiên, cũng có những hiểm họa người không tin Chúa không coi là hiểm họa, không nhận ra, không biết, nhưng đây mới thực sự là những hiểm họa đáng sợ được một đại lãnh tụ của người Israel công bố cách đây gần 3.500 năm trong một loạt bài giảng được ghi trong sách Phục truyền luật lệ ký, còn gọi là Đệ nhị luật. Phục truyền luật lệ ký là sách thứ 5 trong Ngũ kinh Môi-se, bao gồm 3 bài giảng của lãnh tụ Môi-se, giáo huấn dựa trên lịch sử hành trình, truyền dạy lại giới gian của Chúa cho thế hệ tuyển dân mới. Trừ Joshua và Caleb thì tất cả những người Israel 20 tuổi trở lên khi rời Ai Cập đều đã bỏ xác rải rác trong sa mạc suốt trong 40 năm. Tất cả những người còn sống thuộc thế hệ trẻ là những nhân chứng về đức công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng chính họ cũng đã kinh nghiệm về quyền năng, lòng thành tín và tình thương của Ngài bảo dưỡng họ suốt 40 năm qua. Trong 40 năm trong sa mạc, họ không gieo trồng mà Chúa đã nuôi đoàn dân hàng triệu người bằng hạt mana. Mỗi sáng khi sương vừa tan, công việc của tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, là ra khỏi lều trại đi nhặt mana, đem về xay giã rồi làm bánh hấp hoặc nướng để ăn trong ngày. Trong suốt 40 năm, giày dép của họ không mòn, áo quần không cũ rách. Khi Môi-se giảng những bài này, tuyển dân đang đóng trại tại vùng đồng bằng Mô-áp phía đông sông Giô-đanh, đối ngang đất hứa. Lãnh tụ Môi-se đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi kiếp nô lệ cho Pharaon, đưa họ đến chân núi Sinai để nhận giới răn và luật pháp từ Chúa. Ông đã đi với họ, chia sẻ cuộc sống phiêu bạt với họ suốt 40 năm qua. Và giờ đây trên đồng bằng Mô-áp, nhìn qua bên kia sông Giô-đanh là đất hứa, ông truyền giảng cho họ những lời căn dặn cuối để rồi vĩnh biệt. Môi-se không được Đức Chúa Trời cho vào đất hứa vì lỗi phạm tại Kadê-Barnea, khi ông vì giận tuyển dân ngỗ ngược mà không tin cậy Chúa và không thi hành đúng mệnh lệnh Chúa truyền. Đó là Dân số ký chương 20, câu 2 đến câu 12. Tuy nhiên, với lòng nhân từ, Chúa cho ông nhìn thấy đất hứa, rồi chính Ngài an táng ông trên núi Nebo. Trong những bài giảng này, Môi-se vừa cảnh cáo vừa khuyên tuyển dân giữ cuộc sống tuân thủ lời Chúa, yêu mến Chúa và giữ các mối tương giao cá nhân với Chúa để tránh hậu quả bị Chúa xử phạt. Mục đích và phạm vi của sách Phục truyền luật lệ ký bao gồm: thứ nhất, chuẩn bị cho một thế hệ mới tiến vào đất hứa, tái kết ước với Đức Chúa Trời mà phương tiện duy nhất là bộ luật giao ước. Thứ hai, trang bị tinh thần cho cuộc sống chiến đấu chống lại nếp sống vô đạo, những thói tục thờ hình tượng tà thần của dân bản địa bằng những giới gian minh thị, quy định rõ ràng bổn phận đối với Đức Chúa Trời và đối với nhau. Thứ ba, kêu gọi cam kết tuân giữ luật giao ước và dạy lại cho dòng dõi nối tiếp. Về phương diện thần học, sách Phục truyền luật lệ ký trình bày về một Đức Chúa Trời của giao ước và Đức Chúa Trời của lịch sử, đồng thời nhấn mạnh đến mối tương giao giữa tuyển dân với Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, thánh khiết, công chính, nhưng cũng đầy tình thương. Tóm tắt, sách Phục truyền luật lệ ký nói đến 4 khía cạnh sau. Thứ nhất là phương tiện để kết ước với Đức Chúa Trời là luật giao ước. Thứ hai, phương tiện để tương giao với Đức Chúa Trời là lời Chúa. Thứ ba, thực tại của đời sống không tuân giữ giới răn là bị cám dỗ và thất bại. Thứ tư, phương tiện để Đức Chúa Trời mặc khải là giới luật. Sau khi giải phóng tuyển dân ra khỏi Ai Cập, nơi họ đã làm nô lệ suốt 400 năm, Đức Chúa Trời kết lập giao ước với họ qua một bộ luật và với những giới gian cụ thể. Qua đó, Ngài ràng buộc họ vào Ngài vì hiểm họa lớn nhất của tuyển dân là sống độc lập với Đức Chúa Trời, tách rời Đức Chúa Trời, cắt đứt liên lạc với Đức Chúa Trời. Con người tách rời Đức Chúa Trời bằng nhiều cách, kiêu ngạo tự mãn khi không còn tùy thuộc vào sự cướp dưỡng của Chúa nữa như những ngày sống trong sa mạc, vi phạm luật giao ước, từ đó trốn tránh Đức Chúa Trời, quên ơn Chúa mà chỉ còn thấy tài sức của mình. Người ta cũng quên Đức Chúa Trời vì lòng tham đối với của cải vật chất, nhà cửa, bầy bò, bầy chiên có thể đã chiếm hết cả thì giờ sức lực và tâm hồn của họ, rồi không ai còn tưởng nhớ gì đến Đức Chúa Trời nữa. Họ quá bận lo gia tăng tài sản mà quên Đức Chúa Trời là đấng đã đưa họ vào đất hứa, giống như những đứa con mê đồ chơi mà quên cha là người cho nó đồ chơi. Đây là tình huống rất thường thấy trong thái độ của con dân Chúa đối với Đức Chúa Trời. Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 là lời can dặn, cũng đồng thời cảnh cáo tuyển dân cảnh giác đối với những hiểm họa chờ đón họ trong đất hứa. Những ngày gian nan trong sa mạc đã qua, những ngày tới họ sẽ nhận quê hương mới được Đức Chúa Trời gọi là xứ đượm sữa và mật. Tuy những năm trong sa mạc khô khan nắng cháy, nhưng đó lại là những năm họ trực tiếp được Đức Chúa Trời dẫn dắt, tiếp trợ và nuôi dưỡng hàng ngày. Nói cách khác, họ tùy thuộc Ngài, gần gũi Ngài. Đó là những năm họ không có nhiều chọn lựa, cho nên con đường theo Chúa tương đối dễ dàng. Bây giờ, một khi đã vào định cư trong đất hứa, mỗi người sẽ quyết định giữ thái độ nào trong mối tương giao với Chúa. Họ sẽ có nhiều chọn lựa hơn, và vì vậy cũng đối diện với nhiều cám dỗ hơn. Điều Môi-se nhấn mạnh nhất là thái độ mau quên Chúa. Lãnh tụ Môi-se được Chúa mặc khải đã thấy điều đó, và ông đã căn dặn như sau: Ngươi khá cẩn thận e quên đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Đó là câu 11 đến câu 14. Trong phần trên, Môi-se cảnh cáo họ quên hai điều: quên giới răn của Chúa và quên ơn Chúa. Trước hết, quên giới răn của Chúa. Không muốn bị ràng buộc với các giới răn của Chúa vì giới răn của Chúa cản trở cho cuộc sống thực tế của họ. Thí dụ như luật ngày Sa-bát làm cho họ phải ngưng công việc trong khi họ đang sung sức và cũng đang say mê nắm lấy mọi cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa, có thể họ cũng có nhiều lý do có vẻ chính đáng, còn cha mẹ già phải nuôi, còn anh em bà con quá nghèo phải giúp đỡ, họ sẵn sàng gạt giới răn của Chúa sang một bên để được tự do làm theo ý mình, quên rằng làm như thế là họ đã coi con người trọng hơn Đức Chúa Trời, họ đứng về phía con người để vi phạm luật Chúa. Cũng có khi họ gác qua một bên giới răn của Chúa để có thể tự do thờ tà thần cho giống với dân bản địa, để có thể kết thân, kết thông gia trong danh nghĩa chung sống hòa bình với cộng đồng. Họ không ngờ rằng khi gạt bỏ Chúa sang một bên để thờ hình tượng, thờ tà thần, là họ đã tự giao nạp chính họ và gia đình họ vào trong xiềng xích của ma quỷ và trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Khi gạt qua một bên giới răn của Chúa, họ quên rằng giới răn của Chúa trên hết là giao ước với Chúa, và đó chính là sợi dây duy nhất cột chặt họ với Chúa để Chúa có thể giữ đúng lời hứa của Ngài là ban phước cho họ. Khi họ không giữ luật giao ước, Đức Chúa Trời không bị ràng buộc trong việc ban ơn cho họ. Trái lại, Ngài sẽ trừng phạt họ. Và điều thứ hai là họ quên ơn Chúa. Có người bảo rằng lòng biết ơn là điều bị lãng quên trước tiên. Dường như trong bản chất con người, nhất là trong những người nhiều tự ái, phải chịu ơn ai là một chuyện bất đắc dĩ, cho nên cũng là điều không ai muốn nhớ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã căn dặn phải truyền dạy giới răn của Chúa cho con cháu, để không quên Chúa cũng không quên lời Ngài. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 6 đến câu 9. Người ta hay quên ơn Chúa khi nào? Thông thường nhất là khi người ta trở nên giàu có. Lại e sau khi đã ăn no nê cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Thông thường những lúc khó khăn, hoạn nạn, người ta đến với Chúa. Nhưng khi bình an, yên ổn, may mắn, cuộc sống khá hơn, người ta quên Chúa. Thái độ quên Chúa không xuất hiện bất ngờ, nhưng là một tiến trình tiệm tiến xảy ra từ từ, để chính người đó cũng không nhận ra. Tóc bạc từ từ, từng sợi một, cho đến một ngày kia, cả đầu bạc trắng. Nhưng cũng có những người quên ơn Chúa một cách cố ý, quên ơn Chúa có tính toán. Thái độ này rất thông thường trong nền văn hóa Á Đông. Thọ ơn thì phải trả ơn. Những người chưa biết Chúa, sau khi được giải cứu, sau khi được giải thoát, ví dụ như sau một chuyến vượt biên đến bến bờ bình an, họ mua hoa quả trái cây, luộc một con gà cúng để tạ ơn trời Phật. Và thế là xong bổn phận. Trong vòng tín hữu, có người sau khi nhận được phước lành từ Chúa, có thể cũng có một hình thức trả ơn tương tự, như tổ chức một bữa ăn mời hội thánh đến để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và cảm ơn con cái Chúa trong hội thánh đã cầu nguyện cho mình. Thật ra đây là điều tốt, nhưng nếu việc làm này khiến cho người thọ ơn Chúa cảm thấy như đã xong bổn phận, thì rất đáng tiếc. Chúng ta cần nhớ rằng đó không phải là cách bày tỏ lòng biết ơn Chúa truyền bảo. Nhớ ơn Chúa là tuân giữ giới răn Chúa, là sống cuộc đời có mục tiêu rõ ràng thờ phụng Chúa bằng tâm thần, bằng chân lý. Kết quả là gì? Chính trong cuộc sống biết ơn Chúa qua việc tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, tuân giữ lời Chúa, cuộc đời của chúng ta lại được Chúa ban phước bội phần hơn. Cuộc sống được nâng cao không chỉ về vật chất, nhưng nhất là tâm linh, tinh thần thanh thản, cao khiết, thánh sạch, công chính, yêu thương. Và đó mới là cuộc sống có giá trị trước Chúa và trước mọi người. Đó mới thực sự là cuộc sống được phước. Chúng ta đã nói đến hiểm họa quên Chúa, và bây giờ chúng ta nói đến hiểm họa thứ hai là hiểm họa tự cao. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bầy bò bầy chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Đó là câu 12 đến câu 14. Lòng bội bạc đến từ từ, khởi sự là lãng quên. Người ta quên khi không thường nhắc đến ơn Chúa. Đó là lý do chúng ta cần thường xuyên nói lên lời tạ ơn Chúa để tự nhắc mình và cũng khích lệ lòng biết ơn Chúa nơi nhiều người khác. Vì đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối, nước sâu phun lên trong chúng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu ô liu và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời ngươi vì xứ tốt tươi Ngài đã ban cho. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 8 câu 7 đến câu 10. Thường xuyên nhắc đến ơn Chúa và thường xuyên chân thành cảm tạ Chúa giúp chúng ta không quên ơn Chúa. Từ đó có thể kiểm soát được tính kiêu ngạo, lòng tự cao, tự mãn, luôn luôn tìm cách trồi lên và khống chế cách sống của chúng ta. Lòng tự cao thể hiện trong thái độ sống không cần Chúa, giữ một khoảng cách với Chúa, rồi dần dần đi đến chỗ tách rời khỏi Chúa. Trong thực tế ngày nay, lòng tự cao thể hiện có khi âm thầm, có khi rõ ràng, nhưng nhiều khi chính đương sự không nhận ra. Nếu đây không phải là hiểm họa, chắc Môi-se đã không nói đến trong bài giảng cho tuyển dân. Môi-se có thể thấy trước rằng, sau khi vào đất hứa đã định cư, mỗi người sẽ lo xây dựng cuộc sống riêng, lo làm nhà, trồng vườn nho, nuôi bầy gia súc. Tất cả những bận rộn này chiếm hết cả thì giờ sức lực của họ, đem đến một kết quả là họ thấy đó là công sức, tài năng và đó là những tính toán khôn ngoan của họ. Đức Chúa Trời đã làm xong việc của Ngài đối với họ từ lâu lắm rồi, và giai đoạn vừa rồi là hoàn toàn do công sức của họ. Lòng tự cao có khuynh hướng tách rời con người ra khỏi Đức Chúa Trời và tất nhiên cũng tách rời con người ra khỏi cộng đồng. Ngày nay tính tự cao không nhất thiết phát xuất từ những thành công cá nhân, nhưng đôi khi từ những bất mãn bắt nguồn từ những thất bại âm thầm. Đây là một hiện tượng rất phức tạp, tự chung, nó đem lại sự rạn nứt, cay đắng và không thỏa nguyện. Môi-se cảnh cáo tuyển dân, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại rằng, đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực, đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước của Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Và sau đây là lời cảnh cáo về hiểm họa cuối cùng, đó là hiểm họa thờ hình tượng tà thần, câu 19, câu 20. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng hơn hết, và kèm ngay sau đó là án lệnh rất trang nghiêm trong hình thức của một lời tiên tri. Nếu ngươi quên Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Chúa hằng hữu tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Đức Chúa Trời các ngươi. Hình tượng và tà thần ngày nay tinh vi hơn chúng ta tưởng rất nhiều, và đầy rẫy xung quanh chúng ta, xâm nhập vào trong nhà chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, thậm chí vào trong tâm hồn tư tưởng, trong cả suy nghĩ của chúng ta. Hình tượng và tà thần ngày nay không nhất thiết bằng gỗ bằng đá, nhưng có thể vô hình như một lối sống hay triết lý sống chỉ biết hiện tại, bác bỏ đời sau, một lối sống gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời và tôn cao bản ngã. Hình tượng tà thần hôm nay không ở bên ngoài mà nằm ngay trong tâm trí và trong bản ngã chúng ta. Con người ngày nay có thể đổ hết sức lực và thì giờ để tìm kiếm và tôn thờ tiền bạc như một vị thần vạn năng. Người ta cũng có thể miệt mài trong những đam mê của lạc thú, của tình dục, của rượu, của cuộc sống hưởng thụ giật lạc và ích kỷ. Tóm lại, hình tượng tà thần là tất cả những gì chiếm hữu tâm trí chúng ta, khiến cho chúng ta không để Chúa lên ngôi cao nhất chủ trị cuộc đời chúng ta. Tất cả những gì chiếm ưu tiên cao hơn Chúa trong chúng ta, thì đó là hình tượng tà thần cần phải đánh hạ xuống. Lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời về hình tượng tà thần cần được ghi nhớ, thực hành để chúng ta không bị Đức Chúa Trời xử phạt. Nếu ngươi quên đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Chúa hằng hữu tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Đức Chúa Trời các ngươi.
Một mình tôi theo Ngài thật nhiều khi. nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người chờ ngày vui mau tới, cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi cầu xin Chúa, từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi, thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa bờ cần ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiếp mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.